Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 9 tháng 3 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự, trình bày và ý kiến của linh mục An Rê Đỗ Xuân Quế dòng Đa Minh về cung đọc, giọng hát trong thánh lễ. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình và Ủy ban Quốc tế về việc mục vụ công giáo cho các tù nhân đã cùng tổ chức hai ngày hội thảo tại Vatican về phẩm giá của các tù nhân. Cuộc hội thảo đã diễn ra trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 3 này, quy tụ khoảng 80 tham dự viên. Ngỏ lời trong cuộc hội thảo, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã nhấn mạnh rằng tình trạng tù tội không bao giờ tách tù nhân ra khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa, và do đó tù nhân không bị mất đi phẩm giá của mình, một phẩm giá phát sinh từ và được ăn rễ vào trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Xác định rằng anh chị em tù nhân có quyền được nhìn nhận như một ngôi vị. Đức Hồng Y Martino nhấn mạnh rằng, nhận định trên đây không thể chỉ là một ý tưởng trừu tượng, nhưng cần linh động cho những chính sách và luật pháp, cần hướng dẫn các cơ chế xã hội phòng ngừa và những quy định của nhà tù. Đức Hồng Y ghi nhận là trên thế giới hiện nay còn có nhiều trường hợp bắt tù và nhiều phương pháp giam giữ mà không được xét xử trước, nghĩa là không chút gì lưu ý đến những quyền lợi của tù nhân. Về phần mình, ông Christian Kuhn, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế về việc mục vụ công giáo cho các tù nhân, cho biết rằng các vị tuyên húy biết rõ nguy hiểm to lớn mà tội ác, nhất là tội ác có tổ chức, việc buôn bán thuốc phiện, nạn khủng bố, gây ra cho xã hội, và nhấn mạnh rằng rất ít trường hợp những kẻ đứng đầu gây tội ác bị bắt tù, nhưng chỉ là những người nghèo và bị loại ra ngoài lề xã hội. Ông còn cho biết thêm rằng những kết quả của cuộc hội thảo tại Vatican này sẽ được trình bày trong Đại hội của Liên Hiệp Quốc lần thứ 11 về chủ đề việc phòng ngừa tội ác và sự công bằng trong phạt lỗi, sẽ được tổ chức tại Bangkok từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 4 tới đây. Đức Hồng Y Martino cũng đã đọc cho các tham dự viên bức điện văn mà Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gửi đến cuộc hội thảo nhân danh Đức Thánh Cha. Điện văn cho biết, Đức Thánh Cha hy vọng rằng những ngày hội thảo này góp phần vào việc củng cố sự tôn trọng đối với phẩm giá thường hằng của cá nhân người phạm lỗi, sao cho kẻ phạm pháp này vẫn còn cảm thấy mình là thành phần của xã hội và cố gắng để được hòa nhập lại vào trong xã hội. Tin Vatican. Hôm thứ Hai vừa qua mùng 7 tháng 3, phát ngôn viên Tòa Thánh Tiến sĩ Joachim Navarro-Vance loan báo, vì tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha đã khả quan, nên Ngài có thể trở về Vatican vào dịp tuần thánh, tức trước Chủ nhật lễ lá 20 tháng 3. Và thứ Ba hôm qua mùng 8 tháng 3, văn phòng báo chí của Tòa Thánh công bố lịch trình nghi lễ tuần thánh và lễ phục sinh. Theo dự trù, Đức Thánh Cha sẽ không chủ sự hay tham dự tất cả các nghi lễ trong tuần thánh và lễ phục sinh. Nhưng các vị hồng y tại giáo triều Roma sẽ thay thế Đức Thánh Cha cử hành các nghi thức phụng vụ tuần thánh. Chủ nhật lễ lá vào lúc 10 giờ sáng, Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, sẽ chủ tế thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Từ 20 năm qua, Chủ nhật lễ lá luôn là ngày giới trẻ của giáo phận Roma, và năm nay lần đầu tiên Đức Thánh Cha không gặp giới trẻ Roma trong ngày Chủ nhật này. Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Bộ trưởng Bộ Giáo mục, sẽ chủ sự thánh lễ làm phép dầu vào lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ Năm tuần thánh, bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Vào ban chiều, thánh lễ tiệc ly sẽ do Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, chủ tế. Trong thánh lễ tiệc ly này, sẽ có cuộc lạc quyên để giúp cho các nạn nhân của thiên tai bão lụt tại Venezuela bên Nam Mỹ hồi tháng 2 vừa qua. Thứ Sáu tuần thánh, Đức Hội Jean Francis Stafford, trưởng tòa án xá giải của tòa thánh, sẽ chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa vào lúc 5 giờ chiều bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Về việc đi đàn thánh giá vào tối thứ Sáu tuần thánh tại đấu trường Colosseo, sẽ ủy thác cho một giới chức cao cấp tại tòa thánh. Nhưng phát ngôn viên Navarro Vance không tiết lộ danh tính giới chức cao cấp này là ai. Điều này làm cho giới quan sát viên cho rằng có thể vào giờ chót Đức Thánh Cha tham dự buổi đi đàn thánh giá này. Những suy niệm đàn thánh giá năm nay là do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger biên soạn theo chủ đề được gợi ý từ câu phúc âm theo Thánh Gioan. Nếu hạt giống rơi xuống đất mà không chết đi thì nó chỉ trơ trơ thôi. Buổi canh thức giọng phục sinh vào tối thứ Bảy tuần thánh sẽ do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, chủ sự bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Việc cử hành thánh lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng Chủ nhật sẽ do Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ sự. Tuy nhiên, vào trưa Chủ nhật lễ phục sinh, theo như thông báo, chính Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành tòa thánh long trọng cho thành Roma và cho toàn thế giới, gọi là phép lành Urbi et Orbi. Nhưng thông báo lại không nói rõ là Đức Thánh Cha có đích thân đọc sứ điệp phục sinh hay không, hay nhờ một vị cộng sự viên khác đọc thay. Đây là lần đầu tiên trong triều giáo hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không chủ sự các nghi lễ tuần thánh. Về cách thức Đức Thánh Cha tham dự vào các nghi lễ tuần thánh này, thông cáo của phòng báo chí tòa thánh không xác định rõ rệt như thế nào, mà chỉ nói khi trở về lại Vatican, Đức Thánh Cha sẽ quyết định về cách thức Ngài tham dự vào các nghi lễ tuần thánh. Tin Phi Luật Tân. Các giám mục Phi Luật Tân vừa cảnh báo người Công giáo đề phòng chiến dịch kế hoạch hóa gia đình của chính phủ và một đạo luật về sức khỏe sinh sản đã được đề xuất. Chiến dịch Lictas Vuntis, tức là mang thai an toàn, được Bộ Y tế Chính phủ Phi Luật Tân phát động hôm ngày 21 tháng 2, là không chỉ đơn giản như thế, theo như lời của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân nói. Trong một thư mục vụ đề ngày 18 tháng 2 với tựa đề Giữ chặt tặng phẩm quý báu của bạn. Chiến dịch cung cấp tin tức sức khỏe người mẹ, vi phạm và coi thường đời tư và tự do của các đôi vợ chồng và gia đình, và xúc phạm tính cách thiêng liêng của hôn nhân và đời sống gia đình. Theo thư mục vụ do Đức Tổng giám mục Fernando Cabalia, Tổng giám mục Davao, Chủ tịch Hội đồng giám mục Phi Luật Tân, ấn ký. Trong bức thư, các giám mục còn lên án những giả thuyết đằng sau dự luật 3773 của Quốc hội, tức là đạo luật quản lý dân số và sức khỏe sinh sản, mà Ủy ban Quốc hội về Phụ nữ hôm ngày 22 tháng 2 đã đưa ra để được thông qua. Các ngài nói, chúng tôi lên án áp lực phủ nhận sự hiện diện của mầm sống con người ngay lúc thụ thai. Và các giám mục Phi Luật Tân xác định rằng, kể từ khi các tế bào cơ bản của người cha và người mẹ kết hợp với nhau sau sinh hoạt vợ chồng, kết quả này đã trở thành con người. Các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân đã phát hành bức thư một vụ này khi các nhân viên y tế của chính phủ chuẩn bị viếng thăm các gia đình trên cả nước như là một phần trong chiến dịch kéo dài một tháng nhằm ngăn ngừa tình trạng mang thai quá nhiều, quá thường xuyên và không an toàn. Người đứng đầu chiến dịch giải thích, tên của chiến dịch gồm hai từ tóm tắt mục đích giữ cho người dân tránh rủi ro hay có thai ngoài ý muốn. Khoảng 15.000 nhân viên y tế trên cả nước Phi Luật Tân đang được cử đi theo từng nhóm 3 người, thăm viếng ít nhất là 2 triệu người nam và phụ nữ ở độ tuổi sinh sản. Mỗi nhóm gồm 2 tình nguyện viên và 1 y tá, 1 bác sĩ và bà đỡ, hay nhân viên trung tâm y tế cộng đồng. Sẽ nói chuyện với người dân về các vấn đề sinh sản, các nhu cầu không được thỏa mãn, liên quan đến kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình sẵn có. Ông Bộ trưởng Y tế Manuel De Rit giải thích trong một bản tuyên bố thông báo về chiến dịch hôm ngày 9 tháng 2, rằng các khu nhà ổ chuột ở thành phố chiếm khoảng 25% trong các cộng đồng nghèo nhất trong nước, và các cộng đồng bản xứ là những nơi ưu tiên của chiến dịch. Phần giáo hội thì khuyến khích các đôi vợ chồng chỉ nên có số con theo khả năng nuôi dưỡng và giáo dục. Giáo hội chỉ cho phép áp dụng các phương pháp kế hoạch hóa gia đình tự nhiên. Khoảng 81% trong số 76 triệu dân Phi Luật Tân là người Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày một vài ý kiến của Linh Mục André Đỗ Xuân Quế, dòng Đa Minh, về cung đọc giọng hát trong thánh lễ do Minh Di trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian gần đây, một thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn nhiều suy nghĩ và nhận định của Linh Mục André Đỗ Xuân Quế về phụng vụ, về việc cử hành thánh lễ, về thánh nhạc, về ca đoàn. Hôm nay, chúng ta hãy nghe Linh Mục nói về cung đọc giọng hát trong thánh lễ như sau. Cung đọc giọng hát là hai yếu tố cần thiết và quan trọng để góp phần làm cho thánh lễ vừa dễ ưa, vừa gây thêm hứng thú. Quả vậy, khi đi dự thánh lễ, mà chúng ta được nghe những lời đọc rõ ràng, cung giọng dễ nghe, vừa phải, không nhanh, không chậm, không quá to, quá nhỏ, hay quá cao, quá thấp, của chủ tế và người đọc sách thánh, với những tâm tình xứng hợp, phát xuất từ một tấm lòng, sắc tính sâu xa, thì thật là thú vị. Thú vị ở chỗ, sau những ngày vật lộn vất vả với cuộc sống, ngày Chủ nhật đến nhà thờ để hưởng những giây phút thư giãn trong nhà thờ, được nghe lời Chúa và hát thánh ca cho lòng thanh thỏa. Nhưng chẳng may, những điều nói trên mới chỉ là nguyện ước, chứ chưa thành hiện thực, vì phần đông các nhà thờ của chúng ta chưa làm được những điều đó. Lý do một phần vì nhiều người không hiểu hay không để ý. Đàn khác một số đông nữa, nhất là giới trẻ, lại cho rằng phải đi lễ ngày Chủ nhật vì có luật buộc, không đi thì mắc tội trọng, và đến nhà thờ là để nghe đàn hát cho vui. Rồi một số người có trách nhiệm cũng nghĩ rằng phải vui mới lôi kéo giới trẻ đến nhà thờ được. Nếu đến nhà thờ chỉ để vui thì thiết tưởng nên đến chỗ khác sẽ vui hơn. Tất nhiên phải hành đạo trong niềm vui. Kinh Thánh cũng nói với chúng ta như vậy qua các lời sau đây. Hãy sống những ngày vui vẻ, hãy phụng sự Chúa trong niềm hân hoan. Nhưng cái vui của nhà thờ là cái vui thánh thoát nhẹ nhàng, vui trong sự bình an, không ồn ào náo động, không pha tạp đủ thứ âm thanh màu sắc và ánh sáng như trên sân khấu và các sàn diễn. Người ta quen với tiếng hát truyền hình, nhịp cầu âm nhạc, Sài Gòn tình ca, và biết bao show diễn hàng ngày trên màn ảnh nhỏ. Vì quen với những thứ đó, nên xem ra cũng chỉ cảm thấy vui khi có những thứ như thế. Kể ra cũng hạn chế nếu chỉ có bấy nhiêu. Nhưng nhà thờ có thể cung cấp cho chúng ta nhiều hơn nữa. Không gian của nhà thờ rộng hơn sân khấu và sàn diễn. Bầu khí của nhà thờ thánh thoát và linh thiêng hơn phòng trà. Lời ca tiếng hát ở nhà thờ có khả năng đưa tâm hồn lên chỗ thanh cao và đón nhận được những giây phút thần thiên giao cảm. Nhà thờ là nơi cầu nguyện. Đúng, thế mà xưa kia người Do Thái đã biến đền thờ Jerusalem làm nơi buôn bán, nên đã bị Chúa Giê-xu mượn lời ngôn sứ nặng lời cảnh cáo. Nhà cha ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Vậy phải trả cho nhà thờ chức năng của nó, và phải mặc cho nó những hình thức xứng đáng. Xứng đáng ở đây không phải là xa hoa lộng lẫy, mà là trật tự, sạch sẽ, mỹ thuật, từ bàn ghế, đồ thờ, lễ phục, bàn thờ đến cung đọc, lời ca tiếng hát, âm thanh, màu sắc ánh sáng. Tất cả đều góp phần và có ảnh hưởng tới việc thờ phượng. Phải chăng vì vậy mới có lời thánh vịnh, vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chảy lên đền thánh Chúa. Và giờ đây, Jerusalem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là vài ý kiến của Linh Mục Andre Đỗ Xuân Quế, dòng Đa Minh, về cung đọc, giọng hát trong thánh lễ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Tiếp tiểu sử của thánh nữ Catherine Laboure-Zoe, và trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu việc thánh nữ vào tu dòng các nữ tử bác ái. Thánh Vinh Sơn Đệ Phaolô đã kêu mời con, Ngài muốn con trở thành một nữ tử bác ái. Đó là lời của vị linh hướng của Zoe Laboure khi nàng kể lại cho Ngài nghe giấc mơ về Thánh Vinh Sơn Đệ Phaolô năm nàng được 18 tuổi. Đường lối của Chúa nào ai ngờ được, và thường rất chậm chạp. Chỉ có lòng kiên nhẫn của một vị thánh mới có thể chờ đợi được. Giấc mơ đã xảy ra 4 năm qua. Nhưng ý nghĩa của nó thật thâm thúy, đáng cho người ta chờ đợi. Thật không còn gì hạnh phúc bằng biết được điều Chúa mong đợi nơi chúng ta. Nhưng có hai trở ngại Zoe cần phải vượt qua. Thứ nhất là làm sao có được sự đồng ý của cha. Zoe là một người con có hiếu, nàng không muốn làm điều gì mà cha không hài lòng. Người chị dâu của nàng, Jeanne Laboure, một lần nữa lại đến giải vây cho nàng, như bà đã nâng đỡ, chở che nàng khỏi xấu hổ nhục nhã trước những lời trêu chọc tàn nhẫn của đám nữ sinh trưởng giả trong trường học nội trú của bà về sự dốt nát của Zoe. Sau nhiều cuộc tranh luận sôi nổi với người con dâu trí thức, ông Pierre Laboure miễn cưỡng đồng ý để cho Zoe đi tu. Ông đã quá mệt mỏi để nói về vấn đề này. Vả lại, ông đã quen dần sự vắng bóng của Zoe trong những tháng ngày nàng lên Paris giúp anh làm nhà hàng, và đã nhận thức được khả năng quán xuyến công việc nhà của Tonin, người con gái Úc. Tuy nhiên, ông cũng giáng một đòn sau cùng là không cho Zoe của hồi môn để dâng cho nhà dòng. Đây là một điều tàn nhẫn, nhất là đối với người con gái cả một đời tận tụy hy sinh cho ông. Hành động ti tiện này nói lên ý chí cương quyết của ông không chấp nhận việc Zoe đi tu. Để giúp cho Zoe khỏi bận tâm, Jeanne Laboure và chồng đã tặng nàng một số tiền là 672 quan pháp, tương đương khoảng 125 Mỹ Kim, để dâng cho nhà dòng. Số tiền này không phải ít so với thời bấy giờ. Thật không có một lời lẽ nào có thể ca ngợi hết lòng quảng đại của cặp vợ chồng trẻ này. Trở ngại thứ hai còn nằm trên lối đi của Zoe, là làm thế nào để thuyết phục bề trên của viện tế bần tại Châtillon chấp nhận nàng như một thánh sinh. Đây quả là một điều khó khăn. Tuy được người chị dâu dạy dỗ một thời gian, nhưng phải thành thật mà nói thì Zoe thu nhận được rất ít. Một người con gái 23 tuổi mà chẳng có chút khả năng để biết những điều đáng lý ra nàng phải tinh thông năm lên 7 tuổi. Bà mẹ bề trên ngại rằng các giáo sư của tập viện ở Paris sẽ dị nghị, là bà thu nhận một thỉnh sinh không biết đọc và biết viết. May mắn thay, Zoe gặp được một người bạn tốt là nữ tu phụ tá Françoise Victoire Sejol. Chị nữ tu này được chú ban cho biệt tài biết rõ tính tình mỗi người qua cái nhìn bề ngoài. Khi nữ tu Sejol thấy nữ tu Cani do dự không dám nhận Zoe, chị liền thúc giục vị bề trên. Sợ hãy nhận cô gái này đi. Tôi thấy, ngoài cái vẻ e thẹn lạnh lùng bên ngoài của cô ta, có một cái gì vừa thanh cao vừa đạo đức ở bên trong. Thánh Vinh Sơn thích mẫu gái quê này lắm. Sơ nhận đi, rồi tôi sẽ dạy cho cô ta đọc kinh và tất cả những thứ khác cô ta cần để vào tập viện ở Paris. Nữ tu Sejol là người bạn thân nhất trong cuộc đời tu trì của Zoe. Thế là vào một buổi sáng mùa xuân ngày 22 tháng Giêng năm 1830, Zoe đã lặng lẽ rời bỏ thế gian, bước vào đời sống tu trì tại viện tế bần ở Châtillon. Là một thính sinh, dĩ nhiên Zoe không phải là một nữ tu, mà cũng không hẳn là một tập sinh. Đúng ra, nàng chỉ là một quan sát viên, đến để xem xét cuộc sống của các nữ tu. Và ngược lại, nàng là một thí sinh, đến để bị khảo sát xem có thể trúng tuyển hay không. Nàng thức dậy với các nữ tu, đọc kinh với họ, ăn uống và chơi đùa với họ. Nàng trông coi các trẻ em mồ côi, viếng thăm người nghèo, giúp đỡ trong nhà bếp và phòng giặt đồ. Nàng may vá và giặt giũ. Tóm lại, nàng theo dõi mọi việc và cũng bị theo dõi. Sau một thời gian vỏn vẹn chỉ có 3 tháng, Zoe đã gây được một ấn tượng phi thường tại Châtillon. Không phải nàng làm nhiều việc. Thánh sinh nào mà không làm như thế để mong được chấp nhận vào cộng đoàn, mà chính bởi cách thức nàng làm việc. Dù là làm giường, lau nhà, rửa cửa sổ, nàng đều làm cẩn thận, miệt mài, say mê, như gói trọn cả tâm hồn nàng vào trong công việc. Suốt cuộc đời nàng đều như thế, làm một việc tầm thường và chu toàn nó cách phi thường. Càng ngày nữ tu Sejol càng khám phá những điều mới mẻ trong nội tâm sâu thẳm của Zoe Labouré. Tuy chỉ sống với Zoe có 3 tháng, chị đâu có thể tuyên bố nàng có một tâm hồn thành thật và thanh cao trỗi vượt hơn tất cả mọi người. Vài tháng sau đó, khi cộng đoàn chấn động vì tin đồn Đức Mẹ hiện ra, thì nữ tu Sejol đã trả lời không do dự là: nếu Đức Mẹ hiện ra cho một nữ tu trong tập viện, thì người đó phải là nữ tu Labouré. Người con gái này đã được tiền định để nhận lãnh những ơn lạ từ trời cao. Những tháng ngày tại Châtillon trôi qua nhanh chóng vì nhiều công việc vất vả. Tại đây, Zoe đã biết viết. Mỗi ngày nửa giờ, nữ tu Sejol dạy nàng học theo như luật định. Và Zoe đã tiến bộ rất nhiều, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Ngày nay, các lá thư của nàng vẫn còn lưu trữ trong văn khố tại nhà mẹ, ở đường Du Bắc. Cuối cùng, giấc mộng Zoe từng ôm ấp sau ngày rước lễ lần đầu, 12 năm về trước, đã thành sự thật, qua bao nhiêu gian khó. Một buổi sáng tháng 4 lạnh lẽo, nàng cất bước lên Paris, nơi có nhà mẹ của dòng các nữ tử bác ái, cùng với một người nữ tu già tên là Hino. Bà trở về nhà mẹ để chờ ngày chết. Nữ tu trong ngôi nhà tập ở Paris đã tiếp đón Zoe rất nồng nhiệt. Bà đưa nàng đến phòng ngủ, chỉ chỗ của nàng nơi bàn ăn, cho nàng biết vài điều luật trong nhà, và báo cho nàng biết là từ nay nàng sẽ được gọi là nữ tu Catherine Labouré. Cao điểm của cuộc đời của Catherine sắp đến gần. Đó là những lần hiện ra của Đức Mẹ. Nhưng trước đó, sau khi đến nhà tập được vài ngày, nàng đã được nhiều lần nhìn thấy trái tim của Thánh Vinh Sơn để follow hiện ra dưới nhiều màu khác nhau. Mỗi màu sắc mang một ý nghĩa đặc biệt. Ngoài ra, Catherine còn được một ân trọng khác, là trong suốt thời gian nhà tập, nàng đã thấy Chúa Giêsu vua hiện diện trong bí tích thánh thể. Ân lạ này nói lên một cách hùng hồn rằng Thiên Chúa yêu thương người nữ tập sinh hèn mọn này cách đặc biệt. Chỉ thấy Chúa Giêsu một lần trong đời thôi, đã được ví như là chết đi rồi được sống lại. Đằng này, Catherine lại được thấy Ngài liên tiếp trong 9 tháng trường. những thị kiến về trái tim của Thánh Vinh Sơn Đệ Phaolô và về Chúa Kitô Vua, hẳn là những cuộc chuẩn bị tâm hồn của nữ tu Catherine Laboure về các lần hiện ra của Đức Mẹ sắp đến. Nàng đã đến trong thế gian vì ý nghĩa của các biến cố này, như Chúa Giêsu đã đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Sự thánh thiện của Catherine không hệ tại ở việc nàng được nhìn thấy Đức Mẹ, nhưng hệ tại ở việc nàng trung thành với sứ mạng đã được giao phó. Chương trình Thiên Chúa đã tiền định cho cuộc đời nàng và thánh hóa nàng là nàng có bổn phận vung xới lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa. Nàng sẽ là người đầu tiên nhận lãnh những lời chỉ dẫn quan trọng từ người đàn bà cao cả này. Nàng phải thực hành những lời chỉ dẫn này, và trong khi làm những điều này, nàng phải hoàn toàn giữ bí mật, mai danh ẩn tích, sống một cuộc đời tu hành tầm thường trong những công việc tông đồ nhỏ nhặt tầm thường. Và Catherine đã chu toàn tốt đẹp tất cả mọi điều Thiên Chúa mong mỏi nơi nàng. Chính vì thế mà nàng đã trở nên một vị thánh. Chúng tôi xin được phép tạm ngưng tiểu sử của thánh nữ Catherine Laboure nơi đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi, tại sao Thiên Chúa không thể loại trừ điều ác và đau khổ? Đức tin khẳng định rằng Thiên Chúa là đấng toàn năng, vậy tại sao Ngài đã không loại trừ điều ác và đau khổ ra khỏi thế giới mà Ngài đã sáng tạo? Và tại sao Ngài cố tình không loại bỏ chúng? Phải chăng người ta có thể gọi đó là một sự bất lực của Thiên Chúa, như những nhà tư tưởng thành thực tôn giáo đã nghĩ như vậy? Đó là vấn nạn đã được đặt ra cho Đức Thánh Cha, và Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi này trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng như sau. Vâng, chúng ta có thể nói Thiên Chúa bất lực đối với tự do của con người. Có thể nói Thiên Chúa trả giá cho tất cả những gì Ngài đã ban cho hữu thể mà Ngài đã sáng tạo theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài. Ngài không thể đổi ý về những gì Ngài đã ban như thế. Cũng vì thế, Ngài chịu để cho con người xét xử Ngài trước một tòa án không có tính cách pháp lý. Họ đã khiêu khích Ngài bằng những câu hỏi như, vậy ông là vua sao? Có nghĩa là, ông dám cho rằng tất cả những gì xảy ra trên thế giới trong lịch sử dân Israel, trong lịch sử các dân tộc khác đều tùy thuộc vào ông hay sao? Chúng ta biết Chúa Kitô đã trả lời thế nào cho quan Phi-la-tô, quan tòa đã hỏi Ngài như thế. Chúa trả lời, tôi đã sinh ra, tôi đã đến trong thế gian để làm chứng cho chân lý. Nhưng chân lý là gì? Thủ tục của phiên tòa đã ngừng lại ở chỗ đó. Đó là vụ án bi thảm, con người tố cáo Thiên Chúa trước tòa án của lịch sử. Và bản án của phiên tòa đã không được tuyên phán trong sự tôn trọng chân lý. Lúc trước, Phi-la-tô nói, ta không thấy có lý do nào để lên án người này. Nhưng sau đó một lát, ông ra lệnh, các người hãy mang người này đi mà đóng đinh vào thập giá. Bằng cách này, ông đã rửa tay, ông đã tránh né vấn đề mà chính ông đã đặt ra. Ông đã đổ hết tội lỗi và trách nhiệm lên đầu đám đông dân đang cuồng nộ. Như vậy, sự con người lên án Thiên Chúa không dựa trên chân lý, nhưng dựa trên một sự lạm dụng quyền hành và một âm mưu hèn nhát. Phải chăng sự lên án này đã chẳng vạch trần sự thật của lịch sử con người, sự thật về thời đại chúng ta đó hay sao? Ngày nay, một sự lên án như thế đã chẳng được lặp đi lặp lại bởi vô số tòa án của những chế độ áp bức và độc tài đó sao? Và chúng ta đã chẳng tuyên những bản án tương tự trong các quốc hội dân chủ của chúng ta. Chẳng hạn khi chúng ta lên án con người trước khi sinh ra, qua những đạo luật được công bố một cách hợp lệ, đó sao? Thiên Chúa luôn đứng về phe những người đau khổ. Sự toàn năng của Ngài được bày tỏ trong sự tự ý chấp nhận đau khổ. Ngài đã có thể không xử sự như vậy. Ngài đã có thể cho quyền năng vô cùng của Ngài bung ra vào lúc Ngài bị đóng đinh trên thập giá. Người ta bảo Ngài, xin đấng Mêsia, vua dân Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng tôi thấy và tin Ngài. Nhưng Ngài đã không nhận sự thách đố này. Ngài đã ở lại trên cây thập tự cho đến cùng, và ở trên thập giá, Ngài đã có thể kêu lên như tất cả những người đau khổ, lại Thiên Chúa, Chúa của tôi, lại Thiên Chúa của tôi, tại sao Ngài bỏ rơi tôi? Đây chính là sự kiện vẫn được coi là quyết định nhất trong lịch sử loài người. Nếu đã không có cuộc hấp hối của Thiên Chúa trên thập giá, thì chân lý về Thiên Chúa là tình yêu sẽ vẫn chỉ treo lửng trong hư vô. Vâng, Thiên Chúa là tình yêu, và chính vì thế Ngài đã sai con của Ngài đến để cho chúng ta thấy tình yêu đi tới đâu nơi Ngài. Chúa Kitô là đấng đã yêu thương tới cùng. Tới cùng có nghĩa là tới hơi thở cuối cùng. Tới cùng có nghĩa là Ngài đã lãnh nhận cho mình và cách tuyệt đối tất cả mọi hậu quả của tội lỗi loài người. Đúng như Isaiah đã nói tiên tri về Ngài. Ngài đã mang lấy tất cả mọi đau khổ của chúng ta. Như những con cừu, chúng ta đi lạc lõng mỗi người một ngã, và Chúa đã đổ trên đầu Ngài tất cả mọi tội lỗi chúng ta. Con người đau khổ là sự mặc khải của tình yêu này, một tình yêu gánh lấy tất cả, tình yêu lớn lao hơn hết. Đó là mặc khải về Thiên Chúa, không những chỉ là tình yêu mà còn là đấng đổ tràn tình yêu vào trái tim của chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Sau cùng, với đấng chịu đóng đinh trên thập giá, con người của ơn cứu chuộc trong con người chúng ta sẽ thắng vượt con người muốn cả gan lên án sự khôn ngoan của Thiên Chúa đang hành động trong cuộc đời của mình và trong lịch sử của nhân loại. Như vậy, mỗi người trong chúng ta thấy mình ở trung tâm điểm của lịch sử ơn cứu độ. Sự xét đoán về Thiên Chúa sẽ trở thành sự xét đoán về con người. Chiều kích thần linh và chiều kích con người của biến cố này gặp nhau, trồng chéo lên nhau, kết hiệp với nhau. Làm sao sự thể có thể khác được? Con đường của tin mừng đi từ núi Các Phúc Thật đến núi Sọ, qua núi Tabore, ngọn núi của sự biến hình. Sự dốc phạm của núi Sọ là một thách đố quá lớn lao, đến nỗi chính Thiên Chúa đã phải báo trước cho các tông đồ biết những gì sắp xảy ra trong ngày thứ sáu tuần thánh và ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Sứ điệp chung cuộc của ngày thứ sáu tuần thánh là như sau. Hỡi con người, ngươi xét xử Thiên Chúa, ngươi bắt buộc Ngài phải tự biện hộ trước tòa án của ngươi. Ngươi hãy tự nhìn vào bản thân mình xem, có phải ngươi là kẻ phải lãnh trách nhiệm về cái chết của người bị lên án này chăng? Khi ngươi xét xử Thiên Chúa, phải chăng ngươi đã tự xét xử bản thân mình? Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, bản án này và sự kết liễu của nó, thập giá và sự sống lại tiếp theo đó. Phải chăng sẽ từ đây là con đường duy nhất có thể đưa ngươi đến ơn cứu độ? Khi thiên thần Gabriel loan báo cho trinh nữ thành Nazareth về sự sẽ sinh ra con Thiên Chúa và đồng thời mặc khải rằng triều đại của Ngài sẽ vô cùng tận. Thật khó mà tiên liệu rằng những lời này lại loan báo những biến cố ghê sợ như thế, rằng nước Thiên Chúa trên thế giới sẽ được thiết lập với một giá như vậy, rằng từ lúc đó trở đi, tất cả lịch sử ân cứu độ của loài người sẽ đi theo con đường của thập giá. Chỉ từ lúc đó thôi chăng, hay là ngay từ hồi nguyên thủy? Những gì xảy ra trên đồi Golgotha là một sự kiện lịch sử, nhưng nó không bị giới hạn trong không gian và thời gian. Nó ngược dòng quá khứ cho đến chỗ nguồn gốc của thế giới, và nó mở ra tương lai cho đến chỗ kết thúc của lịch sử.
nó thâu tóm tất cả nhân loại ở mọi nơi và mọi thời đại. Chúa Kitô là sự đợi trông của nhân loại, và Ngài cũng là sự hoàn thành của nhân loại. Và danh của Ngài đã được ban cho loài người là danh duy nhất có thể cứu độ chúng ta. Kitô giáo là một tôn giáo của ân cứu độ, và là một khoa cứu độ học nếu chúng ta dùng ngôn ngữ của thần học. Khoa cứu độ học Kitô giáo nằm trong mầu nhiệm phục sinh. Để hy vọng được cứu độ trong Thiên Chúa, con người phải dừng lại dưới chân cây thập giá Chúa Kitô. Từ cây thập giá đến sự sống lại, đã nảy sinh sự vững tâm rằng Thiên Chúa cứu độ con người. Ngài cứu độ con người nhờ Đức Kitô, nhờ thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Ngoài những lầm lỗi và sa ngã về mặt luân lý tình cảm, như chúng ta đã đề cập tới trong những bài trước đây, thanh thiếu niên còn rất dễ rơi vào những thảm cảnh khác, chẳng hạn như hút thuốc, xì ke ma túy và nghiện bia nghiện rượu. Đó là những tệ nạn trầm trọng càng ngày càng lan rộng khắp nơi, làm kiệt quệ sinh lực giới trẻ và làm băng hại nền luân lý xã hội. Tiếp theo phần chỉ dẫn về việc sửa dạy con cái khi sa ngã về mặt luân lý. Giáo sư Chapman còn muốn đưa ra một số đề nghị nhằm mục đích giúp đỡ các phụ huynh trong việc giáo dục con cái trước khi chúng bị bạn bè xấu quyến rũ, lừa gạt, rơi vào các tệ nạn nghiện ngập như cá bị mắc cạn. Chúng ta thường nghe nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vì thế, giáo sư Chapman muốn đề cập trước tiên tới vấn đề đề phòng. Điều tốt hơn cả là các phụ huynh nên tỏ thái độ cương quyết, dứt khoát trong việc con cái sử dụng thuốc hút, nha phiến và rượu mạnh, ngay từ ban đầu khi con cái bước vào tuổi dậy thì. Đề phòng là gì? Mời các bạn lắng nghe. Hôm ấy, ông bà Minh Tâm gọi con trai mới lên 14 tuổi đến và nói: "Nay con đã bước vào tuổi dậy thì. Ba mẹ biết là con có đủ khả năng để hiểu được những điều liên quan đến việc hút thuốc. Bắt đầu từ tuần tới, cả gia đình chúng ta sẽ tham dự khóa huấn luyện do nhà thương trong thành phố tổ chức vào buổi tối, nhằm mục đích làm sáng tỏ những hậu quả tai hại của tệ nạn hút thuốc. Ba mẹ ước ao con cũng tham dự, để được hiểu rõ vấn đề hơn trước khi bạn bè tìm cách dụ dỗ và lôi kéo con rơi vào những tệ nạn đó." Đa số thanh thiếu niên phản ứng một cách tích cực trước những phương pháp đề phòng nói trên. Nhiều thanh thiếu niên sau khi xem thấy hình ảnh những lồng phổi bị ăn mòn và lở loét, chúng đã quyết định không bắt đầu hút thuốc. Một cách tương tự, các phụ huynh cũng có thể đối phó với vấn đề ma túy và dùng bia rượu. Chẳng hạn như tham dự những buổi thuyết trình hoặc chia sẻ về những hậu quả khốc hại của ma túy và bia rượu. Các phụ huynh có thể cắt và thu thập những tai nạn đăng trên báo chí về những thanh thiếu niên bị chết vì tai nạn xe cộ, vì lái xe trong khi say mền, hoặc dẫn đưa con cái tới thăm viếng những trung tâm nơi các thanh thiếu niên tuy được thoát chết khỏi tai nạn, nhưng suốt cuộc đời còn lại phải sống trong cảnh tật nguyền, cụt tay cụt chân, bị tê liệt, hoàn toàn lì thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Cha mẹ cũng cần khôn khéo chỉ dạy con cái về những đường lối tinh xảo của các phương tiện truyền thông xã hội, nhất là của phim ảnh và báo chí, nhằm mục đích dụ dỗ, bịt mắt để người ta coi thường và không còn nhìn thấy rõ hoặc nhận định tỏ tường hậu quả khốc hại của những tệ nạn đó nữa. Các thanh thiếu niên sau khi đã được dịp nhìn thấy những đường lối bóp méo sự thật và khám phá ra những mưu mô gian xảo nhằm lừa gạt và lạm dụng sự ngay thật của tuổi trẻ, có thể chúng cũng sẽ sớm thức tỉnh và can đảm chống cự lại những sức ép bên ngoài, nhất là của chúng bạn. Kinh nghiệm cho thấy, đề phòng là một trong những phương pháp hữu hiệu hơn cả cha mẹ có thể cống hiến cho con cái ở tuổi dậy thì. Nhiều cha mẹ vì không kịp thời đề phòng con cái bằng sự hiểu biết, nên lúc không ngờ, họ đã thấy con cái mình mắc vào những tệ nạn ấy rồi. Cần phải làm gì? Có những phụ huynh cố tình làm ngơ, gạt bỏ vấn đề sang một bên, chỉ thầm mong con cái sẽ dứt bỏ. Những phụ huynh khác lại đi lục tủ, mở ngăn kéo ngăn bảng của con cái, để thu nhặt và vứt bỏ mọi điếu thuốc có thể tìm được, với hy vọng là con cái sẽ không tái hút nữa. Cha mẹ có thể ngăn cấm con cái hút thuốc trong nhà, nhưng khi ra khỏi nhà, thử hỏi ai có thể ngăn cản chúng được, nếu chính con cái không xác tín và nhất quyết từ bỏ. Tốt hơn, cha mẹ nên trực tiếp đề cập và làm sáng tỏ vấn đề với con cái về những hậu quả khốc hại của các tệ nạn đó, về mặt thể lý, trí thức và tâm lý, những hậu quả tai hại không những chỉ cho người rơi vào các tệ nạn đó, mà còn cho cả những người khác nữa. Những nơi nào phương tiện cho phép, cha mẹ nên khích lệ con cái tham dự những khóa học hoặc những bài thuyết trình về sự nguy hại của các tệ nạn ấy. Nhờ đó, con cái sẽ ý thức rõ hơn về trách nhiệm, sự lựa chọn của chúng. Phần lớn thanh thiếu niên quyết chí chọn ngưng hút thuốc sau khi thấy rõ hậu quả của các tệ nạn đó. Có người sẽ hỏi, nhưng nếu không có cơ hội tốt đẹp, hoặc nếu con cái nhất định từ chối tham dự những buổi học hỏi nhằm mục đích làm sáng tỏ vấn đề, có thể làm gì hơn được chăng? Trước hết, cha mẹ nên xác định rõ ràng là con cái không được hút thuốc trong nhà, để tránh hậu quả tai hại của hơi thuốc trên những người không hút thuốc. Thứ đến, cha mẹ có thể quy định một vài hình phạt nho nhỏ, chẳng hạn như cắt giảm tiền túi, hoặc khích lệ con cái dấn thân vào một công tác từ thiện để chúng hiểu rõ hơn sự liên hệ mật thiết giữa tự do và trách nhiệm. Ngoài tệ nạn hút thuốc, cha mẹ cũng nên đề phòng con cái khỏi rơi vào tệ nạn ma túy và nghiện bia rượu, là những tệ nạn đáng lo sợ hơn nữa. Ma túy và bia rượu không những chỉ làm băng hại đời sống của người sử dụng nó, mà còn gây thương tổn đến những người sống gần họ nữa. Với những phụ huynh có con cái bị rơi vào thảm cảnh nghiện ngập, giáo sư Chapman đề nghị điều căn bản sau đây. Bước đầu tiên, cha mẹ không nên phủ nhận hoặc coi nhẹ vấn đề, nhưng hãy thành thật nhìn nhận thực tại và chấp nhận là tự mình không thể đối phó với vấn đề được, nhưng cần đến sự hướng dẫn và cố vấn của những người chuyên môn, có kinh nghiệm hơn, để biết cách đối phó với con cái đã rơi vào những tệ nạn đó. Tại các quốc gia tân tiến, không thiếu chi những nhà chuyên môn và những khóa huấn luyện, những buổi học hỏi và chia sẻ dành cho các gia đình, để giúp các phụ huynh biết hành động cách khôn ngoan và đi tới những quyết định tích cực. Nếu các phụ huynh không tìm cách giúp đỡ mình trước, họ sẽ rất khó mà giúp đỡ và hướng dẫn con cái của họ. Có những phụ huynh đã phải thú nhận rằng, đêm tối trời nhất trong cuộc sống làm cha làm mẹ của họ là khi phải bắt đầu mối liên hệ thân mật và sâu xa hơn với con cái họ. Tuy nhiên, kinh nghiệm của nhiều phụ huynh đã khẳng định rằng, tình yêu thương chính là chìa khóa có thể mở lối thoát ra khỏi thảm cảnh đau thương, có thể chuyển hướng từ hố sâu của tuyệt vọng lên tới ánh sáng của niềm hy vọng mới. Những phụ huynh biết thực sự yêu thương con cái cách đúng đắn, không tự kết án mình vì lầm lỗi của con cái, không dài dòng giảng tội cho con cái, cũng không tìm mọi cách che đậy lầm lỗi của con cái, nhưng trái lại, biết lắng nghe con cái với sự thấu cảm, biết nâng đỡ, hướng dẫn và khích lệ con cái. Một ngày nào đó, họ sẽ được vui mừng khi nhìn thấy con cái họ tiến những bước thật dài trên con đường trưởng thành và trách nhiệm. Mặc dù phải đối phó với những hậu quả của lỗi lầm và sa ngã của con cái họ. Cho dù con cái đã lầm lỗi thế nào đi nữa, chúng ta cũng không nên quên rằng, thanh thiếu niên ở tuổi dậy thì luôn cần được cha mẹ đồng hành bên cạnh với thứ ngôn ngữ của tình thương mà con cái cần tới hơn cả. Thật vậy, sứ mệnh cao cả của cha mẹ khôn ngoan tốt lành chính là hành động cách đúng đắn khi con cái sai lỗi và lầm lạc.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Vài tái thế, Chúa đến trong đời, đến với con người, van xin tình mến, mặc ai có biết. Thế nhưng trần gian đóng cửa cài then, danh xa mặc ngài, nghiêm mặc lập hiền. Với tâm thần gầy, làng hoàng đó đây. Tìm người yêu dấu biết ở nơi nào. Chúa ơi, xin thương xót con, đã có một lần con đã quên. Tình ngài đã đến chiêu chết cho con đã hững hờ xa tránh ân tình cha. Đã biết bao giờ trong gió sương biển mây rộng trường trông ai xót thương. Chúa vẫn một mình gánh vác thập hình trên con đường đó chẳng ai chiêu cố. Chúa như người cha ngóng trông người con đã đi hoang đàng kiếm sông lầm than. Mắt ngóng nhìn trời, bay theo gió đưa, tìm người yêu dấu, Chúa mong con ngoài. Chúa ơi, xin thương xót con, đã có một lần, con đã quên. Tình ngài đã đến, chiêu chết cho con đã hững hờ, xa tránh ân tình cha.
Người dân Tây Phương thường nhận định rằng, một người không có lương tâm sống trên đời này không biết sợ ai cả, ngoại trừ công an cảnh sát. Và đời sau thì chỉ sợ bị phạt trong hỏa ngục mà thôi. Tại sao người không có lương tâm trên đời này chỉ biết sợ công an cảnh sát? Thưa bởi vì người đó kiêu căng, không muốn công an cảnh sát bắt gặp họ khi lầm lỗi. Họ không khước từ bất cứ mưu mô gian xảo nào để qua mặt người đồng loại, để khỏi bị bắt quả tang phạm pháp, thế là được. Một người không có lương tâm như vậy thì không đáng được tin tưởng. Hay nói ngược lại, không ai đơn sơ đến độ đi tin tưởng một người không có lương tâm. Chúng ta không bao giờ biết được họ có thành thật trong lời nói, nghiêm chỉnh trong lời hứa và đáng tin cậy trong việc làm hay không. Việc thiếu một lương tâm ngay thẳng sẽ làm cho con người trở thành kẻ phản bội, gian dối, tàn bạo. Người có lương tâm ngay thẳng sẽ làm cho kẻ khác tín nhiệm, tin tưởng. Chúng ta có thể tin chắc vào lời nói, việc làm của họ, vì biết chắc rằng họ sẽ chu toàn công việc ta nhờ hay giao phó. Họ là một con người thành thật và ngay thẳng. Khi nhận một công việc nào đó, người có lương tâm ngay thẳng thì sẽ nói thầm rằng, đây là công việc không phải chỉ do con người phàm trần giao phó cho tôi, mà còn do Thiên Chúa muốn tôi thực hiện nữa. Nếu điều tôi làm được người đời yêu thích thì đó là một may mắn cho tôi. Nhưng nếu điều tôi làm tốt đây, nhưng không được người đời ưa thích, bởi vì người đời không suy nghĩ phán đoán theo tiêu chuẩn ngay thẳng của luật Chúa, thì cũng không sao, tôi không màng chi đến những lời gièm pha đó. Tôi chỉ muốn trung thành nghiêm chỉnh chu toàn công việc tốt mà tôi đã quyết định. Tôi không sợ những phán đoán của người đời về công việc tốt tôi làm, nhưng chỉ sợ phán đoán của Thiên Chúa mà thôi. Người có lương tâm ngay thẳng sẽ không bao giờ chấp nhận sự bất đồng giữa điều họ nghĩ và việc họ làm. Họ sẽ không gạt gẫm bất cứ ai, và cũng sẽ không để bất cứ ai đe dọa, ngăn cấm, không cho làm việc tốt mà họ đã nhất quyết làm. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời người và trong sinh hoạt xã hội, không có gì quý giá hơn một lương tâm ngay thẳng. Nhưng lương tâm ngay thẳng đó không thể nào tự nhiên mà có sẵn ngay từ đầu. Thiên Chúa đã ban cho con người, cho mỗi một người lương tâm tốt lành, có thể hướng dẫn cuộc sống mình. Nhưng vì ảnh hưởng của tội lỗi, lương tâm con người cần được chăm sóc, cần được huấn luyện, để mỗi ngày một trở nên sắc bén, ngay thẳng luôn mãi, giữa mọi cám dỗ và ảnh hưởng của sự dữ. Mỗi người chúng ta cần phải cố gắng tự luyện luôn luôn, để mỗi ngày một ý thức rõ ràng hơn điều gì đúng đắn và điều gì không tốt cần tránh xa, để mỗi ngày một trở nên người tốt hơn, đáng tin tưởng hơn. Thánh Phaolô Tông Đồ, nơi thơ thứ nhất gửi cho Timôteo, chương 1 câu 5, đã quả quyết rằng, đức bác ái phát sinh từ một lương tâm ngay thẳng. Chúng ta muốn sống một cách thiết thực đức bác ái trong đời sống hàng ngày, để làm chứng cho niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta càng cần phải luyện cho mình có một lương tâm ngay thẳng, và cần duy trì lương tâm ngay thẳng đó luôn mãi, không để cho những trước cám dỗ, những sự xấu, ảnh hưởng, làm ta ngã lòng từ bỏ lương tâm ngay thẳng, hay giết chết tiếng nói lương tâm nơi tâm hồn mình. Đức bác ái phát sinh từ lương tâm ngay thẳng. Lạy Chúa, xin ban cho con một lương tâm ngay thẳng, được nâng đỡ và nuôi dưỡng bởi sức mạnh của lời Chúa và mình mẫu Thánh Chúa. Để mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh, con được xứng đáng hơn để làm chứng cho Chúa trước mặt anh chị em. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con một lương tâm ngay thẳng. Xin hãy thắp sáng lên trong người con ánh sáng tình yêu Chúa. Amen.
Ngày buồn hơi hay thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăng tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên cây ca, hãy thắp cho trường sa. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours